mấy cái ông mà bị cải tạo, tôi tại cải tạo cũng vậy, tôi được về nữa là vợ tôi kêu tôi quỳ cả ngày tôi cũng quỳ nữa, nhưng về rồi cũng phản bội. Cho nên cái tâm tánh con người không tu chánh pháp, không sửa nội tâm nội tạng, không bao giờ đi được. Bây giờ dùng cái lý gì nói tu cũng không được, phải hả? Tu là phải. Cho nên cái tu nó có hai chữ tu hành, không có tu không, tu phải hành. Không hành làm sao biết mình đúng hay là không? À, còn tu mà không hành là không được, không bao giờ thành công. Tu phải hành. Và nhiều người nói tôi tu hành mà, tu hành mà chẳng chút giận, hành cái gì? Thấy chưa? Tôi tu hành mà, gặp nhau nói chỉ Nam Mô trận đầu, nói chung, thấy không? Phải thực hành để hiểu nguyên lý, đọc cuốn sách phải biết đầu đề của cuốn sách là trong đó cái gì. Chữ ta để mấy chữ đầu là ta gom tất cả cái nguyên lý của những cái văn tự trong cuốn sách. Nam Mô A Di Đà Phật, đọc cái tức cuối nó cũng có bao nhiêu chuyện đặt thôi. Để hiểu cái đầu đề thì đọc kinh mới mình, mà không hiểu đầu kề thì đọc cái gì cũng không á. Thấy không? Cho nên mình đang ôm cái xác và cái kinh vô tự nên mà mình không chịu thành thì làm sao nó khai triển để nó thức tâm mà nó thấy nó. Một cuốn kinh vô tự, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng cũng là giống nhau. Đào kép rốt cuộc cũng giống nhau. Mà đang đóng tuồng trên đường học hỏi và tiến hóa mà thôi. À, đừng sợ cái gì hết. Sợ tôi mất ý chí là tôi mất sáng suốt. Tôi có ý chí, tôi tiến tới vô cùng thì cái gì tôi cũng vượt qua. Cảnh đời họ nói này nói kia nó thay kể, nhất định ý chí tôi phải vượt qua. Cái ý chí tôi vượt qua thì đâu còn trở ngại nữa. Thấy không? Tôi cảm thấy trở ngại là tôi không dám qua. Thấy rõ chứ? Còn tôi dám qua tôi có thấy trở ngại. Trước khi con định ra đi từ Việt Nam qua Pháp thế như nào? Cả một cái chuyện tràn gian đại hải, không biết sẽ tới đây rồi sao, ở rồi sao, ăn rồi sao. Ta đem bỏ mình cái tế mới không? Liệu mà đi bọt ăn không? Đó, bỏ trong rừng chỉ còn ăn không? Nhiều chuyện lắm. Cứ việc đi tới, rồi nó thế nào? Mình thấy mình có cái bộ máy tự động rồi. Phải giải quyết. Mỗi người có một khối óc tự động đó. Chưa tới thì thấy sợ. Tới rồi làm thì cũng vậy đó. Cũng thuận lầm người và thuận ý trời nên có sự sống. Thế đó, họ còn đi đến trước khi đi cũng lo cái gì, bảnh bảnh nhưng mà lo, vô rồi có gì đâu. Mình cũng ăn, cũng ở, cũng làm việc, vui có gì thôi. Ha, mà ăn thua mình thuận ý trời là mình người tốt. Mà thuận ý trời mình phải chịu học hỏi. Đây là thượng đế cho tôi, đây là bề trên cho tôi phải học. Từ trong cái trở ngại này tôi vừa vượt qua đời được rồi, tôi sẽ tiến tới những trở ngại khác đi không. Thế đó, không khó khăn lắm. Ôi, nếu đêm nay tôi cũng không được vì này, vì kia, vì nọ, nhưng mà tôi vượt qua rồi, từ đêm mai có nghĩa lý gì? Tôi vẫn đi được. Có gì khó khăn? Nên tại sao đêm nay tôi không được? Tôi cố gắng, tôi phải tu được. Mà tôi không chịu muốn bỏ ý chí tôi làm sao tôi tu được. Tôi có cơ hội, tôi cũng như không. Thấy không? Mà khi trước khi tôi muốn hành một cái gì, tôi phải ý thức cái này hữu ích cho tôi không? Hữu ích tôi phải nắm cái chìa khóa, cái nguyên lý của nó. Tôi phải thông cảm, tôi hiểu và tôi chấp hành. Giai đoạn một trước cho tôi phải nói. Họ đi trước, đương nhiên thì họ phải thành công tốt hơn tôi. Tôi mới đi thì tôi phải cảm cảm thắng. Rồi tôi cũng sẽ thành công như họ. Thấy không? Chứ trong cuộc hành hương ai cũng vậy. Phải có trở ngại một tí. Chứ khi không nó tiến đâu. À, làm ăn này chi kia nọ. Người ta xây cất cái nhà cho mình ở, ở để biết bao nhiêu sự trở ngại. Mình mới có cái cơ hội ngồi chung đây để thuyết đàm này kia nọ. Để nghiên cứu. Nhưng mà ai cho sự ấm áp này? Thì sự thông minh của loài người đã đóng góp chân lực. Mà tại sao lại mình lại không biết sử dụng sự thông minh của mình? Của loài người là của mình. Mình cũng có sự thông minh, mình nên sử dụng sự thông minh của mình để nó tu học, để tiến tới và trao đổi với tất cả chúng sanh. Tại sao mình không mang cái ơn này mà mình không thực hành để mình đền cái ơn ở tương lai? Thấy không? Mình tạo sự yếu hèn cho chính mình. Rồi bây giờ mình muốn làm cho mình mạnh là mình phải tự hành. Tự hành với mình, khai triển sự mọi. Không ai giúp mình bằng mình hết. Mình là người chịu trách nhiệm đối với mình. Và đối với cả càn khôn vũ trụ và đối với nhân quả. Chứ không phải sống với chúng thì chế độ họ làm sẵn cho mình ăn được, mình không thể làm đi, không được. Họ làm, tôi chỉ cách một chút. Mình phải kiến tạo thành một cái xã hội tốt hơn nữa. Người trước họ để cho mình có cái ghế, mình đi nghiên cứu làm sao giữ cái ghế cho tốt, hay là tạo ra cái ghế thanh nhẹ rồi. Thì rõ chưa đâu. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên mọi người đều có thể tu và sử dụng cái khả năng sẵn có của họ. Không có một người nào mà không có thể sử dụng khả năng sẵn có của họ. Thấy rõ, trước kia có cha mẹ lo. Anh em lo thì được chết hết, còn mình tôi ai lo? Thấy không? Cái thằng lười biếng nhất thế giới rốt cuộc nó cũng phải sử dụng khả năng sẵn có của nó để nó sống. Nó cần phải sống. Thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta ý thức sớm và hiểu sớm con đường tu học là quan trọng, tu bổ sửa chữa và học hỏi thêm, hạ mình xuống mới học hỏi được. Nếu chúng ta đứng trên đầu người ta, ai dạy mình tu, ai chứ? Thấy không? Mình học được cái chuyện nhẫn rồi, mình mới thấy mình càng nhẫn thì càng học được cái hòa, mà càng hòa thì đường tình thương và đạo đức mình càng nới rộng, mình đâu có đi thương. Mình tự đắc sống một mình thấy như là cô đơn không? Và mình thắng sống hòa đồng trong cái thức nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là hòa đồng cả cả không vũ trụ vạn linh đồng nhất. Hỏi cái nào xưa hết, đi đâu không có trở ngại, đi đâu cũng là thấy có tình thương và đạo đức. Tại sao chúng ta không biết sống? Thì chúng ta sống cách cô đơn để làm gì? Mà muốn có sự hòa đồng đó phải tương đồng ý chí của Thượng Đế. Mà Thượng Đế đã làm gì trên bầu trời này? Toàn là thanh điển, nó mới bay lên trên, bay bổng lên không trung. Mà lui đi tự trượt, nó phải ở dưới trần gian chịu đựng học hỏi. Kể cả cục đá, kể cả cạn sản cát cũng đều chịu sự cọ sát. Như là cái thanh khí của bản chất của nó mới thăng hoa được không, không trung. Nó cũng nặng tiếng quá. Nhưng mà ở dưới thấp thì phải bị cọ sát nặng hơn. Còn chúng ta làm người, chúng ta cũng bị cọ sát. Bị hoàn cảnh gia đình, bị sự kích động và phản động của gia can, nó làm chúng ta rối ren. Đó là sự cọ sát để cho phần hồn trưởng thành và vững lên, tiến hóa được vô cùng. Thấy rõ không? Rất rõ ràng, vạn linh đã và đang kia. Vậy chúng ta phải chấp nhận đồng hành với vạn linh, thì tâm nó thật sự là ổn định. Thấy không? Không có thấy, không có một người nào mà không có khả năng tu học. Có hơn. Không bằng lòng đến nỗi tan rã thành sản cát, nhưng mà nó cũng có cơ hội tiến hóa sau cơn khỏa sát đó. Cục đá trên núi vậy chứ, cục cái to như thế nó cũng mọi lần. Sự cỏ sát của bão bùng nguy hiểm, tứ khuy xây chuyển, nó phải mòn ngập. Thấy không? Thì cái, nó tiến lấy cái gì, nó tiến, tôi không thấy nó đi, nhưng mà cái thanh khí của nó được tiến. Còn chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta tu càng ngày càng nhẹ rồi, thấy cái hơn nó càng ngày càng nhẹ, thanh nhẹ, tâm can nó được thanh lọc. Mình cảm thấy sự hạnh phúc hòa đồng với cả càng khôn vũ trụ. Thấy sung sướng quá. Sao đó cũng nhờ sự cọ sát giữa thanh khí và thanh khí. Những người tu có pháp này chỉ làm pháp luân thường chuyển hết vô thở ra, rồi nó chuyển tiếp với nhau, rồi nó dẫn tiến ra từ hạ trung thượng đến cái vô cùng tận. Thì cái lý trí con người nó mới sáng suốt, minh mẫn. Minh mẫn là gì? Nhẹ nhàng chứ gì? Nặng trược làm sao minh mẫn? Dòm đầu này thích, đầu kia chắc giận hơn, một động loạn, mất quân bình thì làm sao mà nó có sáng suốt được? Thấy không? Cho nên phải lấy chữ không. Vạn sự khởi đầu bởi lý không, lấy lý không mới tu được. Tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi phải trở về với hai bàn tay. Đó là cái nguyên lý của tu hành. Giữ cái đó để đo lường cái tâm mình còn động không, còn chấp không, còn giận không, còn hơn không. Hết chấp, hết giận, hết hờn mình mới thấy được. Mà ở đâu phải qua cái cơn giận hờn, người ta chập ta phá mình mới thấy rằng tôi đã ngộ ân sư. Chính nhờ những người đó tôi mới bỏ đời qua đạo. Tôi chán quá rồi tôi mới tìm được tôi. Cái ân sư đầy đường chứ đâu có phải là bây giờ mới gặp ân sư. Phải không? Nên càng tu càng chuyển nghe mình ý thức được và cảm thông được kinh vô tự thì nó tiến bộ rất dễ. Mình đã ôm cả một cuốn kinh vô tự. Không cần chữ nghĩa nhỏ lớn học chữ gì hết mà nó không biết bàn cãi với người ta. Đó là có kinh, có kệ, có văn chương. Nó mới nói thông, đối phương mới hiểu được. Nên chốt nó không biết chữ nhưng mà nó nói được. Hỏi chứ cái sự sáng suốt nào ta có từ lâu hay là mới đấy? Ta có biết bao nhiêu kiếp rồi, mình chưa biết sử dụng nó. Cho nên người tu phải trở về với nội tâm mình sử dụng khả năng sẵn có thì mới được. Còn nếu không trở về nội tâm mà không sử dụng khả năng sẵn có của chính mình là người đó là đi lạc đàn rồi. Vì tâm đầu đi tìm Phật, rồi mất Phật, mất mình. Mà trở về với mình biết được mình rồi thì có Phật, có mình rõ ra. Ai xác nhận Phật, khối óc xác nhận Phật. Ai xác nhận ta là khối óc xác nhận ta. Tổ tiên thần thánh cũng do khối óc đề ra mà thôi. Bây giờ mình đang giữ khối óc mà mình không trụ về khối óc để tự chủ và khai sáng cái khả năng sẵn có của chính mình, rồi mình đi nhờ ai giờ, ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thấy không? Cho nên không có một người nào không có khả năng tu học. Thì có vội lầm tưởng là tôi chưa gì, tôi chưa biết gì, tôi còn nhỏ, không phải đâu. Ta tu nhiều nữa, tu có trăm kiếp, mấy trăm suốt cả ngàn kiếp, mấy ngàn kiếp cũng có, bây giờ mới được ở quả địa cầu để đàm luận về đạo Phật. Chứ không phải mới tu đâu, đừng có lầm. Cho nên người tu lâu đừng nghĩ rằng nếu tôi tu giỏi nên cứ thành con nít, không phải đâu. Nhiều khi thành con nít tu trước mình. Nhiều kiếp rồi, tính ra nhiều kiếp rồi mà nó, mình còn mê muội chưa tỉnh, chưa thấy cái tu đó. Mình không vội phê bình nó được. Nha, mình cần phải học. Nó cái tâm mình là nó đem cái cơ duyên tới đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Cảm ơn nó, không nên ghét. Mình làm sao sống trong đậm mặt trời mới là người tu thật sự. Cái đòi cái tỉnh đó, rồi tạo ra cái đậm ở tương lai. Trong cái đậm mà tìm ra cái tỉnh thì mới là thật sự bảo vệ cái tỉnh. Ta rồi trong cái tâm, trong cái tỉnh mà đi tìm cái đậm của nó là trở nên bơ vơ cô đơn đau khổ á. Cho nên người tu phải sáng suốt một điểm. Chứ đừng có chê cái người mới tu. Tôi nói người mới tu là thầy. Mình phải cố gắng chỉ điểm là làm sao đem họ từ trong động loạn tới thanh tịnh. Thì mình mới thấy cái giá trị của thanh tịnh. Và từ đó mình phải vun bồi sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thì đi tới hơn. Thì hai cục rồi. Chứ không phải một học một bỏ một. Không có gì đó. Không có sự khinh thường, không có sự kỳ thị, nhưng mà có sự học, từng học cái chữ nhẫn và từ cố gắng tiến tới là toàn nhà thiền chữ nhẫn để học hết và có hạnh. Cho nên nhiều người ở thế gian còn hay lầm tưởng, nhiều tôn giáo cũng còn lầm tưởng, ôi tôi học tới thần học hết sách rồi, anh mà học bao nhiêu anh ra anh cãi với tôi, cái đó không được. Cho nên nhờ cái ông cãi đó nó mới có cái thước đo tâm. Còn cái thước tá mà chợ đo không được cái tâm. Cái tâm của người khôn khéo hay trốn tránh. Mà nghe trong một câu nói của người ta chìm hẳn trong tim của mình. Thì mình làm sao bây giờ? Còn mình làm sao giải tỏa cái mũi tên mà đang đâm vào tim mình. Thì mình chỉ thật giác và chấp nhận tội lỗi của mình mới giải tỏa được. Người ở thế gian tội đầy mình là vậy, sống trong bùn hôi tanh mà tưởng mình là trong sạch. Thì mình chỉ có tu vào điển giới mở bộ đầu mới là kêu sống trong bùn không hôi tanh. Thì chỉ điển giới mới giải tỏa. Người
không biết cái đạo pháp rồi, tâm ra dụng lý của đời luận xét này kia kia nọ, rốt cuộc chặt một tấm không hai chi. Cho nên chúng ta thấy rằng có khối óc, có tay chân, có ngũ tạng, nó to lớn bằng cả cả không vũ trụ. Nếu chúng ta thanh tịnh dồn vào trong thì nó không khác gì hết. Và tu thanh tịnh rồi đạt được mặt sức là giao du trong nội các, cũng như ở ngoài các không. Mà người thế gian chưa hiểu thực tập đó, vì thiếu thực hành và dụng lý sự bảo vệ đạo, đâm ra như là thù oán lẫn nhau. Chứ kỳ thật như là mọi người phải tự thức và đi vào trong họ mới thấy tất cả. Còn nếu không bước vào trong họ thì không bao giờ thấy Phật tất cả. Chỉ tạo ra sự khổ và bấn rộn, bấn loạn mà thôi. Và đâm ra như là chê thiên hạ tà mà chính mình tà không hay. Tà là cái gì? Đóng cửa la làng đi vào tà. Còn mở cửa hòa cảm khai thông với tất cả các giới không phải tà. Đóng cửa la làng mới là tà. Cho nên cái phương pháp công phu này không phải rằng cái chuyện mới, nhưng mà nó chuyện cũ từ lâu rồi. Người người có chứ không phải là cái đám tu thiền này mới có. Người nào cũng có, mà họ chịu bằng lòng mở cửa khai thông cái đồi núi của họ, thì tự nhiên ở trong núi đó nó sẽ sáng, đây núi nó sẽ phát quang, nó không còn bị ẩm ỉ nữa, dơ dân. Nên nó khai bộ đạo trước, cho nên đằng này có cái pháp sơn hồn mà khai bộ đạo. Rồi cái pháp pháp luân thường chuyển lấy cái sự sáng suốt cả cả khâu vũ trụ để giải tỏa ngũ tạng của chính mình, khai thông từ lỗ chân lông. Đó là thật sự lo lắng cho mình, thật sự hành, thật sự tu bổ sửa chữa và hành thiện luân điển trong nội thức mới đạt cái quân bình. Chứ có nhà mà không biết ở thì chạy đi nhà họ ở chứ thời gian ngắn họ cũng đuổi vậy. Thấy không? Tâm gỡ người này, tâm đi gỡ người kia, tâm đi gỡ người nọ, tâm đi yêu người này, em yêu người kia, yêu người nọ, rốt cuộc rồi ai yêu mình. Cái hồi mà họ lo, biết lo cho họ là họ đuổi mình ra khỏi nhà sao? Mình đâu có ở nhà có họ được. Mình chỉ độ họ một thời gian, rốt cuộc mình phải trở về với chính. Ai nói gì nói văn qua đủ thứ, rốt cuộc rồi họ cũng bận rộn một thời gian mà họ thức giác rồi họ phải trụ thật. Cho nên cơ trời phải xây chuyển, cho nên có cơ phán xe. Mọi người đây thức giác rồi phải trở về, không gánh cũng phải gánh, phải từ chối không được. Không có cầu xin trời Phật nào độ mình được hết, mình là có quyền năng đầy đủ để tự độ khai triển tập kết của chính mình. Mà không chịu khai triển tập kết của chính mình là mình tạo cái tâm tối và đau khổ mà thôi. Cho nên Thượng Đế vô cùng sáng suốt và lập địa cục cứu độ chúng sanh. Để cho nó đau, nó mới thức tâm. Ở thế gian này, có cái phần tội hồn đã bị hành hạ như địa ngục và được luân hồi lục đạo rồi, nó cho nó ở trong cái thể xác. Thì chứng minh cho nó thấy rằng nó siêu phàm. Nó còn phải chịu cái nghiệp sanh, sanh ra là không. Rồi nó phải chịu bệnh, chịu già rồi. Đó là vầy xéo nó, chứ không phải thương nó. Trong cái vầy xéo đó để cho nó thấy nó. Thấy nó rồi nó mới thức tâm, nó hướng thượng, rồi bày trên mới cứu nó. Chứ không phải là cho cái xác này để nó muốn tùy nghi sử dụng, tham dâm đi trong con đường dâm dục rồi tự tọa. Bày trên cứu được. Có đầy đủ một lượt cho nó, mà nó không biết tự thực. Và nó không hiểu cơn đau đớn, cơn hành hạ này là do tánh của nó sanh ra. Và để nó từ chối cái tánh thương thích xót đó. Thì nó gặp hai cái sự đau khổ mà thôi. Cho nên người tu càng ngày càng tỉnh táo, càng phân minh, lại càng biết được tiền kiếp sai lầm. Muốn biết được tiền kiếp sai lầm của chính mình thì thấy cái tánh hư tật xấu phần còn lại ở tại đây. Thì chúng ta đo lường. Sai một ly nó đi một dặm như vậy. Ta cặp tôi muốn giết người ta thật. Ta thác ôn tôi không có. Chứ tôi đã từng giết. Tôi phải ăn. Chứ phần còn lại của tôi xấu quá. Tôi không sử dụng cái đó. Mà nhờ phần còn lại này mà tôi thấy cái tiền kiếp sai lầm. Quá đáng. Cho nên ngày nay tôi không có thoát ly được cái cảnh trần gian. Cảnh trần gian không phải là đại phước. Nhưng mà trên con đường tu hành, vẫn đang hành hạ phần hồn tôi bị vậy xéo. Chính tôi biết tôi có phần hồn, chưa bao giờ thấy phần hồn. Khổ tập vô cùng. Tôi phải ăn năn hối cải. Càng ăn năn hối cải thì càng thu ngắn lại và gọn ghẽ, lúc đó mới thấy mình. Trong tâm lạc nó thấy. Còn trong động loạn làm sao mà thấy. Thấy không? Trong sự trong lành vậy nó mới thấy cái phần hồn rõ rệt. Cho nên chúng ta tu là nó có lợi, chứ không có hại. Nếu có hại ai tu làm gì? Người ta nói cái chuyện tu người ta thích là có lợi chứ. À, cái sự cảm thức đó nó đã bao nhiêu kiếp rồi. Nó thổn thức, nao nức, nó muốn tìm lại cái con đường tu học. Đã bao nhiêu kiếp rồi, ngày nay nó ngộ, nó mới thích. Mà thích rồi phải hạch, chứ không phải thích rồi bỏ đó. Phải đi từ giai đoạn một. Phải khổ, phải dày công cuộc hành hướng mới được. Không chịu làm công quả mà làm sao mà có sự thành công. Tạo sự động loạn không, càng ngày càng rước bụi trầm vô ô trượt, càng nhiễm thêm, thì tâm hồn làm sao mà sáng suốt được. Cho nên muốn được sáng suốt là phải hy sinh tánh hư tật xấu, cũng như là chúng ta muốn có cái món ăn ngon, phải gọt, phải cắt, rồi phải chưng ra, phải trình bày, phải nấu thật với đồ ăn ngon. Thấy không? Còn nếu chúng ta không chịu gọt, cắt thì không có trình bày được. Những cái vật đó nó cũng vẫn tiến. Nó chịu, nó chấp nhận, nó hy sinh. Thì lúc đó, sau này nó mới có giá. À, có giá là cuộc tiến hóa như cái gì đó. Và chúng ta cứ nói ta ngu hoài mà ta không chịu sửa là thì càng ngày nó càng ngu thêm á. Vì mỗi cái phương pháp để sửa là thì tự nhiên mình sẽ thu cái con đường ngắn gọn, thay vì mình nghĩ dài thòng, mà bây giờ cái chút xíu mình tới đó. Ta nháy mắt ta đi cả càng không vũ trụ, mình ở đây không biết chừng nào mới đi được. Mà không hành thì chừng nào mới có. Thấy không? Cho nên Đức Phật đã đi tu là vì Ngài thấy rằng cần có sự thực hành, không cần lý thuyết nữa. Ngài học hết rồi, văn võ học hết rồi, Ngài mới là thực hành. Chứ Đức Phật đâu có nói gì khi Ngài tu mà đâu có tụng kinh. Ngài thực hành với cái kinh vô tự là xem nguyên năng sẵn có của Ngài, coi thử có thành đạt được không. Bao nhiêu đó mà Ngài quán thông được cái đại giác không. Thì cái xác của mọi người chúng ta đều là kết hợp bởi nước lửa gió đất là tứ đại. Và chúng ta thanh định, trong nháy mắt chúng ta thấy rằng cái này là không phải là, không phải là nhỏ. Và trong không nó lại khó. Tứ đại này nó phối hợp thành cái thể xác, nhưng mà nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Từ cái có, nhưng mà trên cái không, mà trong cái không nó lại có. Thì cái giới không là việc nhiều hơn giới có. Nên chúng ta ngủ một đêm lanh lẹ, bình tĩnh dậy, mở mắt ra, nghĩ cái gì nó lẹ. Thế rồi bằng thằng mắt ngủ, nghĩ gì cũng ra gì. Thế đó. À, cho nên phải tập trung cho nó trụ đảnh và nó quân bình sáng suốt. Trong cái sự hòa hợp của nguyên năng điểm quang trong ngũ tạng cũng như là ngũ quẩn bộ đầu đều chạy đều hết. Thì lúc đó chúng ta chỉ mặc sáng suốt. Không hành không thấy được. Cho nên Đức Phật đã hành. Bất cứ tôn giáo nào cũng hành mới được. Có tôn giáo nào mà không hành mà có. Ngồi thiền, những người đó có hành ngày hành đêm, nó nhắm mắt, nó thấy cái điểm xuất thiền. Tại sao khi mà thiền giác? À, nó ngồi đó thì tất cả đều quân bình, phẳng lặng. Biển cho lặng bên trong mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần, thì tất cả nó phẳng lặng xuống hết. Cái phần nhẹ nó đi theo nhẹ mà phần nặng nó quy về nặng. Thì lúc đó nó mới phát ra. Nó đi ra. Sự giao cảm không ngừng nghỉ, thấy nhắm mắt vậy mà làm việc mạnh hơn. Du dương chấn động lực nhiều hơn để nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải là chậm xì như con người mở mắt. Nó khác, nó nhẹ nhàng, nó đổi qua một cái giới khác rồi. Thành ra cái tâm thức nó nhẹ nhàng, nó thấy lăng lăng, nhẹ nhàng, trong tâm nó không đổi mới. Tất cả đều đổi mới. Tất cả đều thanh nhẹ. Những người thiền giống như nhiều tiếng nửa đêm, nó tự ôm lấy nó. nó thấy rằng sao là sung sướng vô cùng, sao lại tôi được thanh nhẹ. Trước kia tôi lo cái này kia nợ mà bây giờ tôi chả biết lo cái. Tôi như một tiên đồng, tiên nữ tại thế. Sung sướng biết và báo nhiêu. Tôi ngoảnh xem thế sự, xã hội họ động loạn. Tới giờ giấc ngủ họ còn đem công chuyện làm của họ về trong lĩnh vực tư tưởng của họ. Động loạn vô cùng, ngủ không được. Còn tôi thì tôi nằm xuống là tôi ngủ, tôi ngáy khò, tôi nhẹ nhàng, tôi thấy tôi sung sướng. Nhờ cái gì? Nhờ cái pháp tu mà chính tôi đã học. Vì đức tin của tôi ở đâu? Tôi tin ở khả năng của tôi, có thể xây dựng cho tôi tới vô cùng. Vì đó niềm tin tôi không bao giờ bỏ, vì tôi tin khả năng của tôi. Chứ tôi không tin một người khác và bỏ khả năng sẵn có của tôi. Thì chắc chắn tương lai tôi sẽ sử dụng được phần sáng suốt của chính tôi. Cho nên người tu duy duy là tận dụng tất cả mọi khả năng sẵn có mới là cống hiến cho quảng đại chúng ta. Thì cái ta cứ nghe tin này tin kia tin nọ, thấy họ đau khổ nhưng mà ta bất lực, không biết sửa mình làm sao giúp họ. À, thấy ta mang tội, ta ăn uống của quảng đại quần chúng cống hiến cho ta mà ta không biết đền ơn, thì ta không phải là một loại người tốt. Ta cũng như con khu mà thôi. Nghe hiểu không?
Nghe nhiều lắm.
À, nghe thấy dễ chịu không?
Nghe dễ chịu.
À, nó khác. Nó khác hơn nó cái chuyện chơi, chuyện đời khác. Cái này là cái chuyện đạo mà đạo thực chất. Tại sao nghe mà hiểu? Vì mình cũng có điểm như người thuyết giảng. Chứ đừng nói người thuyết giảng giỏi hơn tôi. Đó, đó là sai lầm. Tôi phải đi rồi, ngày sau tôi sẽ tiếp tục thuyết giảng. Thấy chưa? Từ cái không biết mà tôi sẽ biết. Nhớ không? Có nhiều người nói để xem căn cơ mới cập tục. Cần là mày không cần. Là mày biết rõ mọi người đã và đang tu, nhưng mà chỉ họ lặp lại trật tự chút là sáng suốt hơn. Đúng như thế. Còn họ không chịu làm, không buồn họ được. Tuyệt đối quyền tự do của họ. Họ làm họ được, mà không làm họ không được. Đằng này làm thì đằng này được. Không phải như cái tôn giáo khác mà rủ cho đông người thì vô đó cãi lộn. Lập tê lập tạng, ở đây biết ít người và biết thương yêu, còn quý hơn nhiều người mà lại chém hạ, giết hại nhau. Không cần chưa đâu.
Dạ thưa thầy, thầy nó thành thiền bắt đầu thầy thiền hồi 30 tuổi.
Hồi đó tôi khoảng chừng 33. Bằng bốt từ 33 gì đó. Rồi cho tôi tiền thì cũng quên 5 tuổi nữa, nhớ mãi mãi vậy thôi. Thì tất cả cái gì tôi cũng bất cần. Cho tôi tìm một cái chân lý để tôi xây dựng sự sống trong lễ sống của chính tôi. Thì tôi thấy tôi trang đời cũng bỏ xác đi mà đi rồi đi đó. Cũng không rõ được. Thì đó tôi tìm ra cái pháp sức hồn mà tôi tu. Tôi thấy tôi có cho tiền chuyên tập. Và tôi cũng nguyện rằng tôi tu được thì tôi sẽ cống hiến cho mọi người. Thì tôi không dành hôm đó để làm của. Nhiều tôi người nó đắc đạo rồi, nó tu thấy minh mẫn rồi, nó không chịu cống hiến thôi. Nó còn núp bọc. Các còn tôi, cái đại nguyện tôi phải làm. Cái thế giới hơi thở cuối cùng mà thôi. Dù ở trên giường bệnh tôi cũng nói tao. Bởi vì cái công chuyện tôi nói ra những này kia kia nọ lệnh đều là công khai, rõ sợ, không có cái gì giống như thế. Không có gì mờ ảo làm tâm tối và gây buồn phiền trong tâm thức của mọi người. Đều là vui, người nào cũng có cơ hội học hỏi. Trên mỗi người một công việc, mỗi người một nhiệm vụ xuống thế gian, mà không lo sắp đặt trật tự cho chính mình thì mình phải tự gánh tội cho mình. Tội vô trách nhiệm, tội đã nặng, con người phải có trách. Cho nên ông cha ông buộc tuổi trẻ lớn lên có tình yêu để học cái cách gì đi gánh đó. Và đối với mấy người không tu, mình tu mình còn gánh nặng nữa. Vì mình càng tu càng được thanh nhẹ, thế chúng sanh bắt đầu bước vào trong cái giai đoạn cái đau khổ, mình được mới gánh vác tất cả chúng sanh. Cho nên ông Phật có cái gì? Cái gì chúng sanh? Phật đắc đạo mà cũng phải trở lại thế gian giảng đạo chúng sanh thiên hóa nè. Thì ông Phật đâu có xa đời mà thế gian cứ nói thôi, ly gia các cái thôi, bỏ đời đi theo đạo. Khi dễ hoài rồi đâm ra hư hết. Cái kỳ thật là ông Phật ông có gia ca. Rồi ông ra ông tu bị mắng chửi bị đủ thứ hết. Nhưng ngốc được cứu. Rồi ông làm đạo rồi ông trở lại với chúng sanh. Chịu ăn chịu uống.
À, rồi ông ấy cứu vợ hả? Cứu con hả? Cứu cha mẹ hả?
Những chúng sanh mà ông đã ước nguyện cứu trong lúc ông có quyền lực ở trong tay mà bóc, không có thế nào mà giúp đỡ được. Cho nên ông ấy là tự cứu ông có thử được không? Cứu được ông mà ông phải ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng sanh không hành thì ông không có thể giúp được. Nếu không giúp được thì mọi người tin Thích Ca thì bây giờ ta ở Niết Bàn á, ta ở chi trong như thành phố động loạn thì làm gì? Thấy không? Phải hành nó mới đạt, không hành bao giờ đạt rồi vậy.
Đức Phật đã thành công qua biết bao nhiêu gian lao mới thành công. Còn mình chưa gì là la làm chứ. Mũi cắn cũng la làm mà rồi đậu đầu cũng la làm. Nhiều chuyện lắm. Thế là mình tạo rắc rối cho mình không?
Dạ thầy, mỗi năm ngày lễ Phật xem. Mình ngày tầm tháng tư á, nghe nói Phật giáng thế. Cái buổi đó các chư thiên vị Phật đều có dự buổi đại hội đó, thầy có thấy chuyện.
Cái đại hội là do tâm của chúng sanh hướng mà thôi. Rồi trong tâm chúng sanh hướng đến Ngài thì Ngài chỉ chiêu điểm chứ Phật không có đi xuống thế gian. Ông Phật mà còn đích thân xuống đây làm gì? Vậy cái tu nó có giá trị.
Thì em có con nghe nói Phật cứu à, thiện xuống núi gì mà nạp sơ như thầy. Mỗi năm rằm tháng tư.
Cái tâm điểm của mọi người hướng về. Và trong cái tâm điểm của mọi người như là muốn có Đức Phật thì nó thành ra cái hạt đầu. Chứ còn Đức Phật kỳ thật là Ngài ngồi chỗ cũng được rồi. Chuyển điểm xuống cái chỗ nào mà tưởng đến Ngài cũng được rồi. Đâu cần gì đi tới chi không. Vậy nhưng mà Ngài phân thân. Phật có cái phép phân thân. Nhưng mà chúng sanh ở trình độ nào thì muốn nhận thức ra cái hình đó cũng được. Tôi con người thì nhận thức ra con người như vậy. Trong lành thân là tôi luôn luôn ca tụng sự tốt đẹp của Đức Phật thì tất nhiên cái hình tôi muốn thay là phải đẹp. Vì tôi đã được vun bồi cái tâm thức đẹp rồi thì cái luồng điển tôi nó quy tụ với sự đẹp. Thế chưa? Cho nên nghĩa là Đức Phật thoát ly cái thể xác động loạn mà trở về với cái điển quang hào quang. Hào quang chứ không phải là trở về với cái sáng. Thành ra cái hình thù đó tùy chúng sanh. À, muốn Ngài ở tầng số nào thì nó hiện ra cái đó vậy thôi. Mà phải có tập.
Rồi con nghe nói như trong thâm tiên học đó, thì người ta thấy thật có hiện Ngài đó cái màu đó. Cũng như cả Phật giáo rồi.
Thì cái trình độ của những cái khóm đó họ thấy vậy thôi. Mà trình độ những người cao hơn thì thấy khác. Mới như vậy. Cho nên ở đời này chúng ta ngồi đối diện người bạn thích chúng ta, nó thấy mặt mày rất tên. Mà một người nó ghét mình, nó thấy cái mặt mình nó như con quỷ. Phải không? Người bạn thích mình nói gì? Nó nói, trời trời, gì đẹp thế. Mà người bạn không thích, nó nói, bà nó giống quỷ. Nó có quyền. Đó là trình độ. Thấy không? Cho nên Đức Phật có thể hiển hiện trong bất cứ trình độ nào. Nếu mà người ta tự nó nhạc. như Đức Phật Tây Công thì ai tưởng ngài này có. Và cũng tưởng không có, không phải là ngài Thích Thắng đi đâu. Ngài có cái chỗ làm việc đó, luồng điển của ngài sống. Tới là tới, không có gì đâu. Cho nên chúng ta thử giữa bà con, chị em, và trong chị em thích mình. Bây giờ tạm xa cách, kẻ nam người bắc, mà nhớ tới nhau lễ cụ tuôn tào, thương nhau. Đó là cái sự liên kết không người nhị. Nhắc tới là tâm mình đó, nó thấy nó buồn đi lắm. Đó, cho chị em nhau, đừng có nói chuyện Đức Phật. Mà mình có trình độ mà để chiêm nghiệm hình ảnh của ngài, thì cái điểm mình nó cũng tròn vẹn và nó hiện ra càng tươi đẹp 36 tướng tốt vậy. Thấy không? Cho nên ăn thua cái tâm chúng sanh. Chúng sanh không có tâm, ngài cũng không chuyện để làm. Tưởng đến ngài thì điển nó tu, nó tới liền. Cái điển nó đến liền. Còn không biết tưởng đến ngài vừa được cái tâm mình không trong lành và không có trụ điển thì tưởng ngài làm gì? Không có chủ trương. Vì ngài là trụ việc loại thanh nhẹ mà tâm chúng ta trượt làm sao chúng ta chưa được ngài. Thấy không? Căn nhà thanh nhẹ mới rước được người. Căn nhà động động loạn làm sao rước được người. Thấy không? Dễ hiểu lắm, có khó khăn. Mà ở thế gian họ nói ôi chứ chứ. Ông nói vậy đó, năm nào ông Đức Phật cũng xuống đó. Nhưng mà tôi có tâm thì không cần nợ năm nào, tối nào Đức Phật cũng tới nhà tôi chơi hết. Cần ngày giỗ, ngày thành đạo của ngài, không cần nữa. Ngài đã thành đạo rồi, lúc nào cũng tới đến với tôi được. Nếu tôi tăng lành và giữ đón suốt ngày. Thấy chưa? Gặp có sai này. Sao? Đến trong chị em luôn vậy. Có lòng thành đối với chị em mình thì lúc nào chị tôi là tôi, em tôi là tôi. Mà tôi lo tôi sửa thì tôi ăn không được những này đâu. Từ sau trở nên tốt. Mình thấy cái sự siêu giác, giá trị của siêu giác ở đó. Thấy không? Nên ở thế gian có nhiều mê và tắc. Nhưng ngày nay khi Mã Lạp Sơn Đức Phật năm nào cũng xuống. Từ nay Đức Phật ngày nào cũng xuống. Cũng được vậy. Vì có người thấy và người không thấy. Thấy không? Nếu tôi bỏ đề tam nhãn tôi thấy thì Đức Phật ngày nào cũng xuống trần gian. Mà ai thấy? Xuống gì xuống luôn điểm này dễ quá mà. Thấy không? Ở mặt say như ở đây nhắn cái tên nắm telephone nói chuyện mặt say còn được mà không ghi điển ông Phật thì chuyển cho nhân gian không được à?
Không nói à,
thiếu thật tỉnh nhớ
đúng ngày rằm tháng tư á là Phật hiện xuống.
Ừ.
Có chụp con ở nhà con có cái tấm hình á Phật. Ừ. Phật hiện là ngày
cho nên ở đâu cũng có chứ không phải ở đó mới có. Mà đời có thiệt có già, anh nhớ tôi rồi. Bây giờ chị thấy phim trong tivi người ta bay trên trời, có vệ tinh đánh trên không trung, họ đã hỏi chị thiệt hay giả? Thì cái gì chị cũng có thể nghi giả được hết. Chị thấy không? Bây giờ chị kiếm cái ông chụp hình mà chị hỏi cũng chưa chắc gì ông xác nhận là đúng. Thì thôi bây giờ mình lui trở về tâm thức la tu đi. Mình có cơ hội đi dọn để nhìn lớn rộng cái chùa tốt đẹp để đón rước ngài. Thì lúc nào mình cũng chụp được hình ngài trong tâm mình đó. Thấy không? Mình có mấy chụp hình chứ? Chị có mấy chụp hình không?
Không.
Có. Chị nói lao.
Thì có mấy lao.
Nói lao.
Thì không?
Thì? Từ lâu.
Sao không có?
Thì lấy cái tay chị đưa lên giày mà chị nắm miếng giấy chị đưa lên giày rồi con mắt nó chụp hình. Rồi sang năm tôi hỏi chị, lúc chị nói chuyện tôi chị cuốn một cuộn giấy. Thì cái đem cái hình cho tôi coi rồi. Mấy chụp hình đó khó hả? Chị thấy không? Sang năm tôi tới, cái tôi cần biết tên. Cái chị mà vừa nói chuyện mà vừa cuốn cuồng giấy đó phải có hình đó không?
mỗi người đó chụp hình chỉ rồi. Mà mấy mình mấy automatic mà không xài, đi mua mấy cái ấy xài. Có mấy chụp hình chứ. Cắt rồi, tạo cái hình đó cắt. À,
mà trong này có.
Người ta lấy cái ly, tôi đưa đây. Chị dồn trong cái ánh sáng này phải có thấy cái tay với cái ly không?
Ừ. Rõ ràng chụp được. Mấy chụp hình đây chứ đâu.
Thì cái văn minh bây giờ là trong mình có hết.
Cái TV này cũng là cục có.
Tập bể này cũng cần cục có TV này. Mình tu thanh tịnh, mình do mình biết có chuyện cụ trước hơn tuổi này. Tuổi này nó có báo cáo cái chuyện đã rồi, chuyện sắp đến nó không biết. Mà chỉ tu thanh tịnh chỉ biết được cái chuyện sắp đến. Đó nó mới hay. Phải không? Mình có đầy đủ mà. Mà không biết xài, bỏ hết. Thành ra hướng ngoại, đậm loạn, nếu mình ngu, cái chị tập vô đi, nhu tập, hay nó hết ngu. Ừ. Thì lấy những sách, thì luyện với đất, nó xét đi. Thì lấy với nhám, thì chùi, chập cho nó sang lại. Hỏi cái sang ở đâu con? Nó có từ trước rồi. Đâu phải cái với nhám này làm cho nó sáng đâu. Nó đã có sáng, chà xét nó mới còn sáng. Còn nếu là nó mất ánh sáng mà chỉ có trà hết cái miếng đó, nó cũng không có sáng.
Là nó có từ lâu gì?
À.
Cho nên mọi người đều có khả năng tu học. Tin được khả năng của mình không? Gọt rửa đây rồi nó sáng. Năm nó mua nữa. Còn không chịu gọt rửa thì nghe gì cũng tin hết. Nghe con ma cũng sợ, nghe con quỷ cũng sợ. Mà rốt cuộc rồi chính mình tạo cho mình sợ chứ ai hại mình đâu. Thấy không? Mình ở cái tầng lớp dương gian, mình có dương điểm tại thế gian. Tại sao mình sợ không nói? Mình ở âm phủ, mình mới sợ nó nghĩ chứ. Mình ở dương gian, mình sao sợ nó? Mình phải tự chủ. Hả? Mình lo tu để cầu nguyện cứu độ nó. Nó cần mình chứ mình không cần nó. Thấy không? Người ở thế gian bị nhầm lẫn cái chút đó mà làm khủng hoảng tinh thần. Hiểu rõ cái đó là hết. Mình là người có khả năng. Còn người bắt ông voi vừa là em sẽ tú gỡ ở trong đó. Phải con người bắt không? Ông cậu cũng có người bắt gì sẽ tú gỡ đó chứ gì phải có người không? Không có người đó phải có khối óc đầy đủ. Phải có dũng chí đầy đủ. Thì mình cũng có khối óc, có dũng chí mà mình không chịu buông bồi chứ nào mới có. Thấy không? Mình còn chấp thấy con cọp mình sợ, hồi còn nhỏ mình không chịu nuôi nó, lần sau mình dám chơi với cọp lớn. Mình chơi quen con cọp nhỏ, mình biết tấn chắc nó, con cọp lớn cũng vậy đó thôi. Cho nên người tu cũng được khinh người mới tu. Nó còn nhỏ nhưng mà ngày sau nó lớn, mình quen với nó là hết sợ nó. Thấy không?
Còn gì nữa, không đi học nhiều chuyện vũ trụ và con người, chị có đọc chưa?
Dạ, con chưa có đọc qua.
À, có cuốn sách vũ trụ và con người đó. Nhưng mà họ phân tách không rõ, nãy giờ tôi nói chuyện vũ trụ và con người. Thấy không?
Và cuốn sách tôi thì viết lại thì cũng có nhiều người đọc, thì trong thực tế nó vậy.
Dạ. Ngoài này có gì thì trong mình có nay hết. Có khi yêu.
Rồi chỉ thiếu có ý chí thì thấy mình thiếu thôi.
Mà ý chí có rồi thì thấy cái gì cũng có hết.
À. Thưa thầy, bên tay này con thấy có mấy người Pháp với thầy thờ theo đạo Kiết Na.
Ừ. À, rồi bởi vì mỗi người nó có cái trình độ học hỏi. Cho nên cái đạo nào cũng tốt hết. Mà cắt nghĩa tới rốt ráo thì phải cắt nghĩa về điện nhớ. Dùng cái hình thức nó cũng độ người từ ác tới mình thiện. Cho nên cách nào cũng chỉ đường dẫn lối cho người là ta cái ác tầm thiện. Chứ không có cái đạo nào xấu. Còn muốn đi tới tàu cùng giải thoát là chỉ có điện là thôi. Không có điện là không có làm được việc giống như gì hết. Chị không có điện, chị đâu đặt câu hỏi cho tôi được. Không có điện gì đặt thì chị dọn thấy thôi. Thấy không?
cái sự chuyển hóa, cái đậm mau lại cũng vậy, là do điển.
Mà thưa thầy, như thầy nói về điển là gì?
Là điển, rồi bây giờ tôi hỏi chị, tiếng nói chị là gì?
Dạ, cái đó là điển.
À, chứ sao, nếu không có điển làm sao có âm thức? Hỏi chứ cái tivi này mà không có điển gắn vô làm sao mà thằng kép hát nó nói ra tiếng à? Điển là vậy. Mà trong cái cơ tạng của chị chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng tạo ra cái gì? Tạo ra điển. Cái tử này nó cũng biết yêu chuyện nó cái gì đó. Hả? Nó không có nước lửa gió đất, nó không tạo được cái gì hết. Cái ông trời làm sẵn cho nó chơi thôi chứ nó không phải tài. Không có tài gì hết. Tài làm sao mà nó thấy được nó là tài. Còn chưa thấy nó một ngày một giờ nó cũng là bất lực và bất tài. Rốt cuộc là nó một hai câu. Còn gì đau mắng nữa. À ha, nhiều chuyện lắm. Người nhiều chuyện lắm, nhưng không có chuyện đó.
Thì cái thầy mỗi buổi chiều mình ăn ăn cơm tích đó thầy, nó có hại sức khỏe
không? Nếu mà mình làm pháp luân thường chuyển cho nó đầy đủ, tay ấm, chân ấm thì mình bớt ăn được. Rồi được ăn cái kia, nó bớt cái này. Còn chưa được ăn cái kia, bớt cái này thì nó sủi luôn, nó sụm luôn.
Thầy cũng thấy nếu buổi chiều mà ăn tích tới tối thì thấy nó khỏe hơn gì?
Nếu ăn mà thì thấy khỏe, tay ấm, chân ấm thì cái việc làm. Nó đầy đủ hơn rồi. À, ăn đồ nhẹ, đừng ăn đồ nặng. Và ăn no, tức bụng thì cũng nổ. Vậy tại sao con người nó buồn ngủ? Vì cái hơ, như ăn cũng thì thiệt nhiều, cái hơ nó cứ bừng bừng nó đi lên. Nó làm mê mê, mê mẫn mẫn cho nên cái người ngủ, ngay khò, cái chua thở ra, cái hết hơ, cái hơ trượt nó ra rồi. Tỉnh ngồi vậy, chịu ngủ nó không? Cao nó ra, đói bụng. Không? Sáng dậy là thấy đói bụng. Ăn nhiều là mê ăn mê ngủ. Người ta nói mê ăn nhiều chừng nào người đó mê ngủ chừng đấy. Mà ít ăn thì ít ngủ. Thấy không?
Dạ. Mà thưa thầy, nếu mà mê ăn mê ngủ vậy là tiết niệm là không có tốt hả?
Thì người đời người ta cần ngủ 8 tiếng, mười mấy tiếng nữa để cho nó khỏe. Mà không ăn lắm chịu ngủ. Còn mình tu là mới ăn. Ăn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Mình làm pháp luôn, mình cũng mới ăn. Mà mê ngủ, mình ngủ là sức. Thích thiền đó. Người thiền là ngủ chứ gì đó. Sức. Sức đi học đạo. Cái đường lối đi xuống khác ở đường lối đi lên, hai cái cũng vậy, cái đi lên thì đi giải tỏa đến vô cục, còn cái đi xuống giới hạn bao nhiêu năm nữa thôi, mình muốn phải quay đầu cho đúng lại.
Cái này là những người mà không có thiền cái này mà sau khi họ chết thì không biết làm sao, những người không có thiền
ăn thua qua chứ họ có ăn ở có đạo đức không? Họ đạo đức, có đạo đức thì con người đó tiếp tục được đi học đạo. Nó nhẹ hơn những tội hồn khác. Mà những người đó chánh thức có đạo đức thì cũng có tiếng đồng rước. Mà người tu thất đức là quỷ cũng rước tự nhiên. Người tu phải có đạo đức. Người tu thất đức thì ma quỷ cũng rước tự nhiên. Chứ không phải là mang danh tu mà không có đạo đức thì lo lo cung hoặc là khỏi đi địa ngục, nó vẫn đi địa ngục. Kể cả thầy tu ở địa ngục học đạo mà. Cõi địa ngục là cõi địa tiên làm việc chứ đâu phải tầm thường. Vua Diêm Vương mà. Ông vua chứ phải tầm thường đâu. Giáo dục để cứu rỗi tâm linh. Để sanh thức giác mà đưa nó về bên giác. Nếu con người nghĩa là không tu mà tâm họ tốt, họ có đạo đức, người đó có được cứu độ.
Như vậy là cái người đó có được giải thoát như vậy?
Được chứ, được tu học, tâm họ đạo đức,
Gặp ai cũng giúp lập nhiều, cô cũng thương. Họ không có thù oán một ai. Đó họ có thành đạo. Người tu mà thù oán là tội nặng lên người đó. Những người đó một cái tấm lòng vàng là được tiên Phật rước đó. Còn bánh đới lừa gạt kẻ này người nọ là người đó là bị phạt thôi. Chứ đừng nói tôi thầy tu là tôi hơn người phàm đó. Thầy tu mà trật một chút là ở tù nặng ghê lắm. Đâu có giờ trật chút là nguy lắm. Nên cái ông biết luật mà phạm luật là ở tù lâu hơn cái ông mà dốt.
Ví dụ như có một người đó cũng như là ta tạo có pháp đức đi ha. Mà sau đó cũng như là sau đó trời cũng như là y mà mãn kiếp rồi đó. Y có được trực tiếp trở về với Thượng Đế hẳn luôn này.
Đâu mãn kiếp họ còn phải tu học chứ. Họ phải tu học. Còn những người tu người ta đã muốn bồi ý chí đó trong lúc đi sống mà họ được liên lạc luồng điện của Thượng Đế. Thượng Đế ổng họ mới về tới đó được. Còn họ còn ngu muội họ biết Thượng Đế là ai. Họ chỉ là ăn hiền ở lành vậy thôi. Họ được phước để đi tu học. Chứ chưa đắc đạo. Họ lên cái cõi đó họ tu.
Dạ còn thí dụ có ý chí mà dung bồi đi mà nửa chừng mình chết á. Thì có đó mình có thể về với Thượng Đế được không?
Nhưng mà xét công chuyện là ở đời mình có đạo đức không? Ý chí một chuyện nhưng mà ý chí hướng về Thượng Đế nhưng mà không thắt đức cái chuyện mới được.
Dạ.
Cũng phải đi đi bị cái khảo nghiệm đó. Là cái sự sai lầm của mình phải chấp nhận cái tội. Qua cái khóa đó mới được lên cái kia. Cho nên càng tu thì càng biết luật, mà càng biết luật thì càng sợ luật. Thế không dám làm bậc. Những chiếu thiệt thòi mà để mình cũng bồi cái đại nguyện của chính mình. Thế mọi người cứ nói Thượng Đế mà không hành theo ý chí con à. Không có tình thương và đạo đức, không biết tha thứ người, ghét giận người thì làm sao mà tiến bộ được. À không chấp nhận cho những người đó bước vào cửa này. Thấy không? Biết Ngài thương, Ngài phải tiếp tục cho mình đi học. Mình học hết rồi thì mình cũng ngộ cái ngày vinh quang đó. Nhưng có tu thì nó đỡ hơn tu là vậy. Được đi học. Tiếp. Mà học cái cảnh nặng. Để sớm thức tâm hơn. Chúng người ta học hỏi, người ta hành hỏi, nên mày tu, người ta sẽ mày ác như vậy, đó có bằng chứng. Giờ tính sao? Chỉ chấp nhận học cái khóa này để được đi, đi lớn. Chứ không có chỗ cãi đâu. Làm vậy thì phải nhận tội chứ không ra được. Bây giờ chúng ta mang cái thể xác này đâu có cãi được. Thấy không? Muốn đưa đoài theo xã hội phải đi làm cu li đi. Có tiền cũng mua xe đi. Không chịu làm ai cho. Phải không? Nó là luật đó. Cuối của giết người thế gian nó cũng giam nó, đừng nói địa ngục cũng giam.
Em bên Việt Nam mình em có nhiều người em cúng ông địa đó,
địa là chỗ nào cũng có ông địa là ông thổ thần
mà có đó có thiệt không này
có thiệt chứ. Muốn biết tình hình trong gia đình này mình phải chứ còn ra mình đi hỏi ông địa hỏi ông thổ thần ông cho biết cái này người này tốt sao cái luật nhân quả sao gia đình nó thế nào ông đó cũng như là ông cảnh sát ông mới có quyền, chứ ông Phật không có quyền. Ông Phật là tới nhờ ông hỏi, biết rồi thôi. Phật có quyền. Vì ông cảnh sát đó, ông làm việc cho ông Thượng Đế. Không phải báo cáo. Còn Phật không có làm việc. Chừng nào ông Thượng Đế trưng dụng ông Phật mới có quyền. Cũng phải nhờ mấy ông, để ông kia. Khi mà ông Thượng Đế trưng dụng rồi á, thì ông Phật mới có cái chiếu chỉ đi tới, thì ông thổ thần ông mới để. Không phải nên ta là Phật, không có tài bánh, không có gì đó. Phật là không có dính chắc gì ai hết. Không có cái quyền. Bởi vì ông không, ông bỏ quyền thế mà ông đi tu. Ông trở thành là người có việc thế. Nghe không? Thì bây giờ chỉ là một người hiền. Chỉ đâu có quyền can thiệp chuyện của ông cảnh sát. Ông cảnh sát, ông có nhiệm vụ của ông tổng thống sắp đặt cho ông mà. Từ cái nguồn máy chính trị ta sắp đặt từ trên xuống dưới mà. Nghe không? Tôi người hiền, tôi càng thì càng sụp đâu được. Bà nó phải là xử luật đây rõ ràng, bắt bao bắt trụ. Cảnh sát bắt.
Thầy nói là mình muốn cúng giấy ông điện, mình cúng sao
cúng giấy. Cúng phúc thần á.
Dạ, không biết cúng giấy là sao?
Phúc thần... cúng gì?
Về cúng gì chắc cúng được. Không cúng thầy ha. Hả? Về phải vô gì chắc khỏi cúng, khỏi gì hết.
Dạ, tôi là bán làm bán người cúng.
Cô bạn.
Dạ.
Cô bạn đang nói, con đang coi.
Còn được vô ông phúc thần tuần nữa. Ông khỏi báo cáo.
Dạ.
Ông tuổi này làm bậy, làm bạ, phải báo cáo. Ông báo cáo bị tội. Còn mà tụi con tu ngoan ngoãn rồi báo cáo một chết. Yeah. Nó dễ thương lắm, bắt đầu tu, ổng lưng.
Yeah.
Không có thèm ăn đồ của mình đâu, mang lương của Thượng Đế. Đó.
Tại vì hồi xưa...
Nhưng mà có tâm mà mới chứng.
Yeah. Hồi xưa
ở đâu mình nhớ ông Thổ Thần. Cũng hoàng, cũng ổng mừng, đó ông chơi xuống. Thứ mình.
Mình có sang hay có
cậu có sang. Mình cúng ông Phúc Thần á. Ông đem phước á,
dạ, dạ.
Ông Thổ Thần á, ông cảnh sát chứ mà. Dạ. Tớ cũng nhậu vậy, còn ăn thịt ăn cá rồi, chơi đủ thứ. Nhưng mà không có nhiệm vụ. Ông là vậy, ông ở tù à.
À dạ.
Ông phá người tu không được, không có quyền như bảo vệ người tu.
Dạ.
Tu nào ông mừng, gia đình nào tu là ông rảnh. Ông tu.
Không có bảo vệ.
Bảo vệ. Thương.
Các bạn đang có biểu con, cái kia có việc làm, nó giá em nghĩa đi. Cứ kia con giá em nghĩa, con không biết giá thì tao bảo vệ, con không có giá.
Tao có cung điện, tao phải cúng tam sơn đó, cũng được nhỉ. Cúng miếng thịt ba rồi, hai cái tinh dịch, con cua, ba ly rượu, nước trà.
Bảo cả cái đó
chay. Còn nếu mình ăn chay mình cũng ba quả cũng dĩa trái cây nha, để chung rượu trong thôi thằng cũng chơi cho vui, cũng đĩa cũng vui được rồi, mình có tâm mà được à. Cũng với người tham á, nói chuyện là quan dữ lắm.
Món đồ đồ mặn đó thầy.
Ừ, đồ gì cũng có ăn, thằng thiếu tâm.
Dạ.
Không có tâm là không được. Người Tàu ở thờ Thổ Thần Thái Dương đó bà. Trên này là thờ...
Dạ, Hùng Tài đó không thầy?
Ừ, Hùng Tài đó. Trên này thờ ở dưới đó. Thờ Thổ Thần. Mình có cái bàn mà mình để dĩa trái cây á, mà mình tưởng nó ổng nó cũng được.
Dạ.
Không muốn đồ đâu không chứ. Dạ. Nhà nào có mấy ông ấy à. Rồng dịch dữ lắm.
Khi mình cúng mình nghĩ vậy đó, cúng.
Ừ. Rồng dịch cái đó. Mà nhà nào tu là dễ thương, nhà ông thích báo cáo.
Mà người người với nhau mà thấy lên tu người ta còn thương gì này?
Ừ, rõ ràng thương với người tu. Trọng với người không?
Dạ.
Người tu luôn có lễ độ đi qua miếu, qua chùa, và chắp tay lại. Ngoại tưởng đó, không thương thành. Như tôi khỏi cần lại, nhưng mà cái tâm tôi đánh lệ.
Dạ.
Tôi sử dụng được cái phần điện. Tôi cũng sử dụng cái bề ngoài, biết cái này không phải thiệt, cái thiệt là bên trong. Mình phải lấy đổi ta. Rồi tới, người ta tôi cao, thơ thần hiếp, thôi là cũng được.
Dạ.
Không nhớ thời gian, ông cảnh sát lương có bao nhiêu? Mà ông tỷ phú đi Nga ăn hiếp, ta sát đồ được, bắt cổ liền,
Tỷ phú thì kệ anh cái quy luật từ từ năm. Cảnh sát có quyền. Nhiều khi ông còn không biết, ông cảnh sát biết. Nên người tu không được khinh thị bất cứ người nào. Kể cả con ma mình cũng được khinh. Như nó có tội thì nó cũng mong tiến hóa, cũng như mình. Thấy không? Mình khinh nó không được. Mình kính trọng hết. Cầu xin cho được hòa hảo thay mình tốt đẹp.
Tốt đẹp hết.
Cái luật ở bên kia nó cũng như ở thế gian. Có hồ sơ mà bên kia nó nhạy cảm, nó biết câu chuyện bề trong của Phật học. Còn ở thế gian cái chuyện gì xảy ra rồi nó mới ghi định đoán. Thì lên đây nó chê rồi. Để thì người ta học tiếp tục mọi thứ. Khai triển về đạo đức thế nào. Đi chung tội mà thôi. Nhưng mà tới đây họ làm chuyện ác đức, họ là thọ tội nhiều hơn. Nhưng mà còn gì thắc mắc nữa. Hỏi mai đi mất rồi.
Dạ thưa thầy, ngày mai phải đi mấy nè?
Không biết. Ở đây tại sao động mấy giờ?
Chiều đi nha thầy.
Không biết ở đây là sao động mấy giờ. Đã ngồi em mà. À. Mấy khi vào tới gì anh?
Bà đọc đi không? Bà thường biết một cái xóa.
Ba đọc cái tiểu pháp, dễ được gần hơn, nên tôi cho ba đây nhé.
Cần hơn chút thôi, cũng nửa được. Nửa được. Ta xe thì cần hơn.
Đúng
rồi. Đúng rồi. Ngày 24 tay, tay là ngày Noel đó. Người ta lại lá xe nhiều lắm, thì ta ba con đi đó.
Thì mai sớm thì đi sớm rồi. 8:30.
Dạ.
Rất là sẵn.
Dạ.
Đi sớm rồi, 8:30 đi ra.
Dạ thưa,
không phải
trễ
cho là
có thương. Tôi nhìn
ra,
tôi
có 2 ngày.
Còn gì nữa? Nó tu gì, nó thấy mặt chút ấy. Thấy đâu nó dày à. Rồi bây giờ nó nghe chân lý 2 ngày. Hết chút chưa rồi. Tôi nói 2 ngày đó để nghe mấy năm sau cũng còn chuyện đó.
2 ngày.
Xài còn 10 năm sau càng chưa hết. Vì người tu ngồi thiền nghĩa là bao nhiêu năm thấy Phật có chút xíu rồi. Là ta ngộ đạo rồi đó. Còn gì nữa, hỏi tiếp đi.
Có như đáp có thù vàng hết vậy.
Còn
giữ sắc
phàm
như vậy nó
đi bằng chứng ở đâu? Chuyện gì không phải giữ sắc phàm. Sắc chị muốn lấy là lấy, cần gì phải giữ sắc phàm. Trời bằng điểm xíu hơn. Thấy không? Ở cái máy phát điện đi đâu phát cũng được vậy. Sắc nào ông vô là cũng được. Cần giữ sắc phàm chi. Nhưng ông đã tự thức cứu lấy phần ngọn của ông. Chúng sanh không thức và còn mê muội muốn lợi dụng ông, mong ông trở lại cứu thế. Nhưng mà không biết mình ở trong giới hạn mà cứu cái gì, mình không biết tự cứu mà kêu ông cứu cái gì. Làm chuyện buồn cười, mê hoặc lắm, bất tiến bộ. Thấy không?
Thưa tại sao bên Thiên Chúa người ta không tin có cái sự luân hồi hết thầy anh?
Vì họ biết đâu mà tin, họ đã hành đâu mà họ thấy.
Dạ, có đại dạng.
Hả?
Thánh kinh có đại dạng?
Có rồi nè. Không. Nhưng mà kêu thánh kinh cái tỉa, kêu thánh cái tỉa đó.
Nhưng mà có đông người Thiên Chúa người ta nói là thánh kinh không bao giờ nói là
có sự luân hồi này.
Không có luân hồi chứ Sư Sư Kri đi đâu.
Thì như kia đi đâu? Trình độ của ngài từ đâu đến? Rồi ngài đi trở về đâu? Đó là luân hồi chứ gì? Phải không? Luôn là chạy trở lại cái cảnh của người đó. Tôi mong luân hồi. Mà tùy theo trình độ. Nếu bây giờ mình tu về đạo đức thì mình luân hồi ở trong cái chỗ đạo đức. Nó có từng lớp hết trọi chứ. Mình ở làm ác ôn thì mình luân hồi trong cái chỗ ác ôn.
Có cái cảnh luân hồi chứ.
Luân hồi theo trình độ. Nếu mà không có luân hồi thì đâu có thành cái vũ trụ càn khôn mà. Mình sẽ tiến hóa đâu có tiến được.
Dạ, nhưng mà họ cho rằng tại vì Chúa là...
Đâu luân hồi họ đi đâu?
Dạ, nhưng mà họ nói là Chúa là quyền năng muốn tạo cả mọi người thì tạo, thì thành ra họ cho là không có sự luân hồi do cái sự mà Chúa sáng suốt và Chúa muốn tạo là tạo.
Ừ, thì họ nói nhưng mà họ nói không có bằng chứng. Yeah. Họ nói không sao được. Nó nói vậy. Nói phải có bằng chứng đàng hoàng. Phải có lý do. Rõ ràng. Thế không? Chúa đã phân minh trong Kinh Thánh biết bao nhiêu câu nói của Chúa. Có bằng chứng rõ ràng chứ sao được không? Hỏi ở thế gian, tại sao mấy cái ông mà theo Jesus Christ đi tu người ta kêu bảo ông Thánh? Nó phải không? Nó bảo đã theo Chúa và nó ý thức được cái trình độ đó. Nó chịu vun bồi sáng suốt rồi lúc chết nó mới đi theo được Chúa. Người ta mới nói ông đó, hết chỗ nói là họ nói ông là ông Thánh gì không? Cuộc người thế gian cũng chưa biết Thánh là cái gì. Nghe không? Chưa có biết cái chữ Thánh là gì. Nói ông Thánh như sao? Phật cũng nói Phật như sao? Có biết cái gì đâu. Nhưng mà tu thì Thánh. Nghe? Ở trong ta. Hai chữ ở trong ta rồi thấy rõ. Thánh là cái gì? Phật là cái gì? Nhưng Thánh là phải có thiên lý nhỉ? Ngồi đây biết đủ mọi sự việc. Nghe không? Một câu nói của ngài là sẽ cả lòng đất. Nó là ông Thánh. Nhưng mà ai hiểu?
Là xin thầy, có cái đạo người Do Thái cũng là từ sự kinh tiếp mà ra. Mà những người đó, người ta còn chờ cái người chiếc xe ra đời, người cứu thế. Người ta chưa có cho là Đức Chúa Giêsu đó là cái người, cái Messi. Thì người ta không có tin cái chính sách xâm mang sai lầm. Thành ra không có được, không biết là có cái đúng gì hay không. Thành ra những người nói tại nhưng mà Do Thái đó là tay trời, không có chịu xin Đức Chúa Trời nên cho nó cứ bị phạt hoài.
Ừ.
Nó cái giống dân nó cứ bị vẫn bị phạt hoài, không đứng chịu thầy.
Cho nên họ nói về cái lý thôi.
À.
Mà chị cũng nghe trong cái lý thôi. Còn cái hành họ không có, làm sao họ xác nhận cái việc suy thiệt hay là giả. Mà họ làm sao họ minh định được tương lai có một vị hay hơn suy khi. Thấy không? Vì chỉ cái lý luận mà thôi, và mấy ông đi giảng kinh nó cũng lý mà thôi. Giảng rồi say mê, rồi tôi lập đạo này khác hơn đạo kia, cái đạo nào rốt cuộc cũng vậy. Rồi bây giờ ông có tiền, ông đi xe thiệt tốt, Mercedes, cái ông nghèo, ông đi xe Nhật Bản, rốt cuộc ông cũng tới mặt say. À, không? À, là ông tới Paris. Cũng có nhiều con chuyện đó thôi, nhưng mà cái lý luận là nói dữ lắm, nói đủ thứ á. Thì thật không có cái gì đâu, cái lý không có vững, nhưng mà cái hành mới là vững. Cho nên nghĩa là người ta đã lạc ở trong cái lý biết bao nhiêu triệu năm rồi. Cắt đầu không nổi. Cứ ca tụng cho thiệt hay, mà không hiểu. Cái sự tiến hóa vô cùng của cả càng không vũ trụ đã và đang tiến. Thì chờ gì nữa? Chờ Jesus Christ xuống làm gì? Chờ cái ông hay hơn Jesus Christ xuống để làm cái gì? Thấy không? Ông Jesus Christ đã mang cái thể xác tử đại, ông chịu sự đau khổ, ông mới thành đạo. Còn mình mới sơ sơ, chúng cầu Jesus Christ làm việc cho tôi, mới mình khôn nè. Thấy không? Xin Chúa độ cho con trúng cái lottery. Nhưng mà sẽ tốt hơn. Cứ giờ đẹp, nói vậy. như khi ngô mình cái người phàm là cái tâm tà kiểu vậy, rồi cái dựng cái lý này rồi dựng cái lý kia dựng cái lý nọ, cái kỳ thật là phải hành, càng hành càng thấy cái thể xác mình, càng hành càng thấy cái tánh hư thực tâu của mình, sửa mới tiến được, không có tạo sự động loạn cho mình rồi mới thấy thánh kinh là có giá trị. Tại sao có giá trị? Vì người trước người ta đã hành mới đắc, còn mình không hành mà đắc cái gì, cứ lấy lý nói hoài đắc cái gì. Cũng như bây giờ người tụi con tu mới sơ sơ chứ nè, mà thấy như sao, sự cảm giác trong nội tâm thế nào, thay đổi nhiều. Nếu mà con ôm cuốn kinh tới ngày nay con chưa biết cái chân lý là cái gì, mà chưa biết rõ đấng cha trời là ai, nói thiệt bây giờ là thấy mà sự mến cảm riêng biệt. Mình thấy mình cũng như bỏ quê hương mình đi xa, rồi mình thấy mình trầm luôn là tại mình ngu muội, mình cảm giác mình trở về. Thì mình thấy cảm giác rằng cái hồn tôi là đời đời mất. Tại sao tôi không trở về, cái sự căn bản sẵn có của tôi. Tôi còn ngu muội để làm gì nữa. Tôi nghe lý này, lý kia, lý nọ để làm gì. Vì cái người trước lý đó không có giải quyết cho họ được. Thấy không? Bây giờ tôi hành, tôi thấy sự giải quyết tôi không được. Những tâm lý tật sâu của tôi sửa đổi lần lần. Tôi êm lặng, tôi sống, tôi thích sống trong trầm lặng, thấy bị động loạn. Hồi xưa tôi thích động loạn, bây giờ tôi thích trầm lặng. Tôi có cuộc thay đổi của tôi rồi. Chỉ bước đường đi của tôi là trở về với chính tôi rồi. Tôi xác nhận rõ ràng như vậy. Chính tôi hành tôi mới xác nhận nổi, còn tôi không hành nữa làm sao tôi xác nhận nổi. Tôi cứ nghe cái lý của họ rốt cuộc không tếm, cái người đó nó không có nó làm sao mà cứu nó được. Mình thấy hành động gia căng nó càng ngày càng động loạn thêm thôi. Nghiệp quả nó càng ngày càng dày đặc hơn. Tại sao mình tin nó được? Thì mình cũng thể viện cái lý ra mình nói, nhưng mà rốt cuộc mình đâu có dám nói vì mình không thể cứu mình được. Họ lỡ làm, họ làm luôn. Vì thật là mọi người phải hành. Cho nên cái vô vi kêu hành đạo không dành đạo. Mọi người biết tu, tự giác, tự tiến thôi. Trình độ mình tới đó thì mình học tới đó. Còn trình độ mình được siêu hơn thì mình học siêu hơn. Mình đâu có ăn lắng ai được, sự công bằng của Thượng Đế cho mà. Đâu có phải mình mua được sao? Không có mua được đâu nhé. Cho nên đồng tiền không có giá trị đối với người vô vi. Nhưng người vô vi mà thức tâm rồi, sống vui đó, người ngoài là làm người thân rồi. Thì có một nhà, không gì đâu.
Dạ là thầy, khi mình cúng cái này mình tưởng kinh đó, mình có nơi cầu xin khoa được gì hết mà
cầu
cầu cái này cái gì vậy đó,
cầu cái gì vậy? Cầu gì nói thử nghe nha.
À, dạ cũng như mình cầu xin cho mình được nghĩa hay là mình cầu xin cho mình có
cầu xin làm cái gì hết. Muốn được việc là mọi người mến mình thì việc mới thắng. Mình phải sửa tâm, sửa tâm. Ai cũng thích mình. Thì mới thắng. Mình cầu rồi, mình ra người ta dọn mặt mình tới kia. Tại sao? Là mình ỷ lại cái ông thượng thần, ông giúp tôi. Hiểu chưa? À, tôi thấy cái mặt mình sẽ tự thị quá. Cái lùn điện nó đổ. Còn tôi tu thì cái lùn điện tôi nó hòa ái. Tương thông với mọi người. Người ta thấy tôi đang kể con như người thân trong gia đình, tôi giúp chị. Chị thâu.
Phải như mình cầu, ví dụ như tiếng xấu hay là cái gì, cái gì.
Trung số cái đó là khi mà mình xảo trá lên mình gạt mình. Mình gạt mình mà thôi. Thì chúng ta cứ cầu, để cái trung số để làm gì? Hồi nào giờ không có 1 triệu đô la, không có 1 triệu quan. Bây giờ 5 triệu quan rồi khủng. Phải tự gạt mình không? Khùng rồi nhé. Không biết giấu mà. Sợ con kia nó biết, hành kia nó biết, tới mượn không cho mượn nó giết. Có bao nhiêu đó mà không ngủ được. Mà nào giờ không có 1 triệu. Nó trúng 1 triệu rồi cái khùng luôn á. Không còn nào giờ điên mà trúng 1 triệu điên luôn. Thì cầu để làm gì? Thì chuyện nó có là nó có, nó không có là không. Bởi vì tới tất cả thế gian là bài học. Tôi phải chấp nhận tôi học. Cái nghèo, cái khổ tôi, sau cái khổ là cái hạnh phúc. Ngược lại của cái khổ là cái hạnh phúc, tôi không sợ. Tôi biết việc này. Thế cho nên người thế gian còn nó sẽ cầu cho tới chung số điên à.
Không có cô bạn á, cô xin giấy tờ hay là gì, cô sẽ kêu cầu xin hoài, cô sẽ không cầu xin gì hết, tới đâu tới đó.
Không có gì hết, nó tu á, rồi có công ăn việc làm đàng hoàng. Mà không có tu, không có lập ra trật tự là không có công ăn việc làm, rồi cứ buồn hoài, cái người ta dọn mặt ta ngán. Tới xin việc người ta dọn mặt buồn, không chơi nữa. Kiếm con vui ta mướn ai, mướn buồn, phải không? À, vô đó, à, mai tới rồi nó thấy mình vui, nó có cảm tình. Lựa mấy mặt kiểu này à, cái thiện điểm đó là cái thiện điểm giao cảm trong tâm thức của họ. Về mình nhắc hạnh nhớ, nhắc hạnh nhớ. Cái ta tu hơn cầu không?
Hồi đó
cô
giái,
cô
xin cái này cái kia đó. Cái từ ngày mà con coi chăm sóc có thầy không lý vô gì đó, cái con mớ
con xin nhiều chừng nào càng tích chừng đấy. Xin không được còn giận thần có lỗi à, xin đúng đường ghét ông địa có tội. Đó. Không xin ai hết á. Cái gì tới là tôi phải chấp nhận. Chưa chắc gì có tiền mà tôi sung sướng. Thấy không? Hồi nào giờ tôi không có tiền, không ai tới thăm á. Tôi có bạc là người này tới thăm, người tới thăm tôi phải đãi ăn. À, đãi ăn họ nói trời ơi, nấu gà đãi tôi ăn. Mừng ghê lắm. Thì bao nhiêu tiền, đâu có bao nhiêu tiền mua gà để về nấu. Nhưng mà mang cái nghiệp sát không hay. Thấy không? Có tiền là có tội rồi vậy. Càng ngày càng tạo thêm tội. Chứ đâu phải phước. Mình nghèo thì được phước nhưng mà không hay. Thì có tiền tạo tội mà không biết. Thấy chưa? Gớm lắm mà sai một ly đi một dặm. Đừng có tưởng là sôi thì người nó trúng sâu rồi tôi mở thiền đường. Nha? Nhưng mà không chịu tu. Thì chúng số rồi mở thiền đường rủ bạn bè tới đông, cho nó nói vậy nói vạ rồi nó cục lạc với nhau lu bù hết rồi thiên hạ chửi mình cho bà chủ thiền đường bắt chánh chửi. Thì mình không chịu tu, mình không có điển, có điển mới có tiền. Mình tu có điển rồi cái họ tới nghe mình nói họ nghe họ mới tới. Còn mình không có quán thông việc gì hết, mình nói vậy nói vạ ai nghe. Có bánh ăn tôi tới, không có bánh thôi chửi ngược cái lộn lại, binh người này bỏ người kia là tôi ghét rồi tôi chống lại, phải gây tai họa không? Có nhiều người nếu tôi có tiền tôi lập thiền đường nên tôi cắt chuột, cái đó là nước nã vào thân.
Thưa thầy, mà khi mà cầu xin nó không phải cầu xin chuyện tiền bạc, ví dụ như bệnh hoạn hay trong người thân thuộc mình họ xa ngã, họ bị thương hoạn nạn, mình cầu xin lúa thì cắt đường mở đường mở mắt cho người ta đi về đường phải, có được không?
Họ đã có công lê mà không bị mở, Chúa nào mở cho họ được. Cho nên mình chỉ có tu. Giống như chị là con trong gia đình. Là chị muốn ông già thức tâm. Mà muốn em chị thức tâm. Là cái sự liên hệ chị giữa anh em, chị em nó không có ngừng nghỉ. Mà tại sao nó không nghe mình? Và tại sao nó không thức tâm? Mình tu, mình cao rồi mình mới chuyển điểm cho nó. Vì sự liên hệ này không ngừng nghỉ. Là trong bóng tối mà mình tạo được cái ánh sáng là những người đều đồng hưởng cái ánh sáng đó. Thấy không? Thì nó không phải là tu đạo mình nhưng mà nó chạy đạo khác cho nó nghe này. Mà hồi trước nó không hiểu. Mình giờ mình tu cao chừng nào nó lại hiểu. Là mình chiếu cho nó. Vì sự liên hệ đó nó có. Cửu quyền thất tổ có hết đó. Mà trong đó có một người tu là được. Rồi nó không phải cần phải theo đạo mình nhưng mà nó đi theo đạo khác. Nó cũng biết tu là nhờ sự thức tâm mà chiếu cho nó sáng, nó nghe cho nó hiểu. Vào trước nó hoài nó hiểu, rồi từ đó nó gặp mình nó đau lý thì cái lý mình vững rồi nó nhảy qua cái gì đó có chút xíu à. Đừng có lo tu rồi được, mình lo tu rồi một ngày đó mà nói họ thấy mà nhiều người họ không biết nói nhưng mà họ thấy bộ tịch mặt mày nó sao lại tươi sáng vui vẻ vậy. Thấy lạ nó mới tò mò, nó tìm trở này nó sâu cái gì. Rồi coi nó mới nói, à tôi làm vậy, được dễ thôi. Nó bắt chước. Rồi nó làm vậy, nó thấy có kết quả, nó đi tới nữa. Nhiều người đi sau nó giỏi hơn người đi trước nữa. Nó mới phổ biến ra. Cả nhà tôi vậy. Đừng có nói. Ai tu thôi, tôi lo tôi tu thôi à. Lần lần phải học thôi, đừng có bắt buộc. Buồn khư.
Mà giờ nó không thèm gặp mình, nó không thèm nghe mình nói chuyện mình sao thầy?
Ừ,
thấy kể
thấy nó cũng tội nghiệp hết chứ
không được
chảy luôn mà
bây giờ không ăn chung gì hết rồi. Cái nghiệp của nó phải chịu, bởi vì cái nó phải qua cái tục nghi đó rồi nó đụng nó bùm nó mới dê xe lúc đó mình chỉ cho nó đi để yên vậy thôi, cứ để yên như vậy đó. Rồi nó sẽ đi tới nó đụng cái bùm cái nào lúc đó nó dê xe. Trời ơi, chạy đi đâu, chạy khỏi năm ngón tay này, tôi ngộ không cũng chạy không khỏi năm ngón tay của Phật. Thì con người thế gian cũng là kim mộc thủy hỏa thổ, nó làm sao bón ngũ tạng nó được, thì thấy không, chạy đâu cho nó chạy. Cái lúc mà người ta muốn lên nắm tay lái mà ta dê xe chỉ nói ê chú lái cẩn thận, nó nói trời tôi mà lộn xộn, nó chỉ đừng can thiệp chứ chị đụng cái bùm rồi nó ờ thôi chị chỉ giùm em, lúc đó chị chỉ những cái đó, phải không? Dễ mà, cứ an tâm lo mình đi, mình chưa xong không có lo cho ai được hết, nói vậy đó. Thì mình tu là gia đình nó được phước, cứ dễ vậy. Mình hồi trước mình giận hờn cãi giả la lô, bây giờ mình ế mất. Ta thấy một cuộc thay đổi là khủng khiếp trong gia đình, sợ ghê lắm. Bà này sao hay quá, bây giờ bà đổi, chắc bà tìm được cái gì hay rồi đó. À, rồi hồi đó bà gắt gao, bây giờ bà nói chuyện thương yêu cỡ mở. Hát rồi đó. Mình mới dẫn người ta. Vì nhờ ai dẫn, nhờ cái người khó tánh mà trở nên người thiện tánh, người đó mới thật sự dẫn tất cả mọi người trong gia đình. Nó đổi một chiều hướng bất ngờ như vậy là mọi người phải phục. Hay lắm mà, không có giỡn đâu. Không phải là cái người mà la lô đó rồi không xài được, một ngày nào nó trở tánh thì cả gia đình phải theo. Hay lắm. Vì mọi người chú ý nó mà. Giờ nó thay đổi thì mọi người cũng phải chú ý để theo cái con đường hay. Tại sao người này có thể đổi tâm, đổi tánh một cái lạ thường như vậy? Do đâu? Họ mới truy tập. Họ tìm ra thật chất của người. Và chính họ có Phật. Có là họ mới tu. Chính là hồi tôi tu đến nhiều người bạn đó. Mày tu với vợ mày đi lấy trai đưa nó ngay nắng. Bởi vì tôi nhìn quyết tâm tu là. Không nghĩ vô người gia tăng. Hỏi chừng nào vợ mày mới tu, tôi nói nghe. Người khác dạy cho tôi vui nè. Mà khi thật bây giờ ba tám là người khác dạy bác tôi, tôi đâu chưa bao giờ dạy bác tôi. Phải vô bác quỳ lại vậy thôi, tôi chứng cho anh, nhưng mà người khác luôn luôn tới dạy mà. Thấy không? Là đúng như vậy. Chứ trong gia đình tôi không dạy ai tôi hết. Tôi chỉ lo cho tôi. Chính ông Tư, một mình ông tu chứ con không tu, vợ không tu, không ai tu thì ổng. Nó ông già nó kỳ cục, ông tu kỳ cục. Nó vậy thôi, không biết sao. Rồi có khi nói ổng hay quá, nhờ nó như thôi.
Ông không, ông Đức ông Tư không ảnh hưởng được trong gia đình.
Hả?
À, Đức ông Tư không có ảnh hưởng được trong gia đình.
Sao? Ổng mới dạy ác tôi. Người nào hiểu tới thì ổng chỉ không như thôi. Thì tôi cũng vậy, bây giờ tôi đi rồi anh em người này người nào người tiếc. Nghe người ta đồn không? Rồi tiếc. Tiếc thì phải đi tìm mấy người bạn đạo đó tu. Mấy người họ chỉ cho tôi. Chứ đâu phải là anh em ông Tám là ngon đâu. Phải đi kiếm người ta chỉ cho tôi. Nhiều người, mấy đứa cháu tôi tưởng là cháu ông Tám là tu hay lắm, mà ta gặp nó, ta tính nể, mà ta hỏi nó có biết đường nào trả lời đâu. Người ta dạy ngược lại. Đó. Nó mới khai, thế là nó chưa có tu, chỉ tôi tu đi. Nhưng cái chuyện mà trời đất làm đâu, hay mình làm, mình muốn theo ý muốn mình sao được. Thấy không? Mình đưa quyền, mình độc tài, rồi tới hồi đó mình muốn điều khiển, muốn sửa đổi tất cả mọi người đâu được, không được. Để cho nó.